Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nên tôi giúp các bạn được cái gì, đồng tiền nó hỗ trợ trong lúc các bạn chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Nhưng mà rốt cuộc bạn cũng phải tự đi. Nó đâu giúp các bạn không chết đâu. Đồng tiền mà giúp cho các bạn không chết đó là chúng ta sống ngay thiên đàng tại thế rồi. Hơi thở nó mới giúp các bạn không chết. Mà càng hít thở nhiều, các bạn mới thấy là vui vui thông tâm. Đại định của bên trên cũng ở như ở bên trong tâm thức của bạn. Biết được cái nhỏ mới biết được cái lớn. Mà nhỏ ở đời chứ còn lớn của đạo đó các bạn. Cũng là một người đi tu mà thành đạo. Lịch sử đã ghi chép cho chúng ta. Ông Thích Ca khép mình trong rừng nhỏ, không chơi với ai, không nhảy đầm, mà không có mua máy, mà không đi nhà băng như chúng ta nữa. Rồi, ngày nay phát hiện cả nhân gian đều biết rằng một anh dũng vô cùng, một anh tài trong thực chất, một trí tuệ vô cùng sống động. Mà trong lúc đó mọi người khinh thị đây là nhỏ. Tôi làm ông chủ tịch của một sư nào, tôi mới là lớn hơn ông Thích Ca, bắt ông Thích Ca bỏ tù lúc nào cũng được. Nhưng mà nào ai đã bắt được phần hồn của ngài, thấy không? Chúng ta đã từng ở tù bị giam hãm gia đình chẳng hạn, tưởng là đâu những người đi vô trong trại cải tạo mới ở tù, hay là bị ở tù ở thế gian mới ở tù, tất cả mọi người cũng đang ở tù bị giam hãm bởi hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ. Các bạn thoát có khỏi đâu không? Không thoát. Các bạn lưu manh làm anh này như làm anh chị, đi súng bắn giết ai cũng được. Nhưng mà rốt cuộc các bạn cũng không bị bao vây bởi đàn em. Thì chưa đang gian hàm, chưa có cơ hội giải thích. Cho nên chúng ta người tu phải hiểu điều này, chúng ta mới làm ảnh hy sinh. Cái chết không có quan trọng, nhưng mà cái thức là quan trọng. Sáng suốt biết đường đi rồi, cái mắt còn không dẫn đối với chúng ta. Chúng ta cứ đi mãi mãi, đi qua đà đà như hạt kim cương hoài, bạn thấy chưa? Cho nên người thiền định bất khả nhập bàn. Bây giờ các bạn nói đi nói lại là nói đến luận bàn, mở tâm cho những người mới bước vào tu thôi. Những người tu thiền lâu năm, người ta không còn lý luận tranh chấp nữa, bỏ tất cả, không còn nữa. Tất cả phải quy không nó mới có đời đạo. Cho nên chúng ta cũng đã và đang học không ít trong hành trình đời đạo. Nói con cầu cây không đến rồi cây không về mà họ còn chưa hiểu. Có người nào tránh khỏi cái chết không? Những nhà bác sĩ, bác học cứu cái chết nhưng mà cũng chưa rõ lúc nào tại sao tôi cứu hoài mà rốt cuộc người này cũng chết. Nó phải có ngày có giờ cho bạn. Sinh có ngày, chết có giờ. Hãy đền tội xứng đáng trong sự sai lầm của chính. Cho nên người tu cương quyết không làm được sai lầm, dù ngày mãi chết cũng không nghĩ chuyện am hại bọn ai, nhưng mà nghĩ chuyện giúp đỡ mọi người. Nhưng mà vì có ai chết đâu, khi biết được phần hồn chả có ai chết hết. Mọi người đã và đang học, cho nên chúng ta không thấy cái sự tranh chấp trong nội tâm nữa. Và chúng ta chỉ thấy sự sai lầm của chính mình đã tạo, rồi để nó giải nghiệp. Mà giải được nghiệp rồi mới kêu bằng giải thoát. Chứ nghiệp các bạn chưa giải đó được, tu bao nhiêu năm nó cũng chưa giải thoát. Thì các bạn tạo ra, các bạn phải gánh, chứ ai gánh dùm cho các bạn được. Phải luật công bằng đó. Nhiều người trách ông trời không giữ luật công bằng, giúp tụi lưu manh mà không giúp người hiền. Thì có luật cho các bạn. Lưu manh học theo lối lưu manh, bị trị bởi lưu manh, mà người thiện sẽ được ân thưởng và tiếp tục học theo sự dẫn. Thì hai người cũng đồng học mới thấy được công bằng của sự đề. Cho nên hôm nay là ngày Giáng sinh, cũng là cuối năm trong hành trình đời đạo của chính chúng ta. Và tôi trước khi đi giờ các bạn, tôi mới để lại những lời nói để cho các bạn tự phân tích và tự hành. Nhân dịp này tôi có làm bài thơ Morian ngày 24 tháng 12 năm 1983 Giáng sinh. Giáng sinh là lễ thức hồn khuyên người tưởng nhớ đến ơn cha trời. Điển thanh ban rải nơi nơi khai tâm mở trí người đời mình. Chân thanh tịnh luận bàn ở đâu đã đến rõ ràng tự nhiên. Bình tâm học hỏi kỳ lý dẹp phần mê chấp mà dự thi ở đời. Quy về một cõi cha trời thương yêu vô tận không lời phán thi. Ai ai cũng muốn trở về quê xưa chốn cũ cha phê điểm lành. Thế gian học hỏi thực hành đắm vai muôn loại mà họ sanh hi hòa. Học bài sân hận chấp ta, học bài ngu muội khó hòa nơi nơi. Học xong mới rõ ông trời thương yêu giúp đỡ tùy lời ngũ quy. Lìa hồn tái ngộ giao duyên mừng thầm tất ẩn diệt liền tức tâm. Bước vào siêu lý thậm thâm thức hồn tiến hóa chẳng lầm đường đi. Khuyên đời dẹp bỏ sân si trở về chớn giác kỳ lý đạt thành. Xác thân có trượt có thanh tự mình phân tích chẳng cần rước thêm. Khai thông tiến hóa êm đềm ngày đêm cũng vậy giữ nguyên thức tâm. Muôn loài vạn vật phải tầm con đường giải thoát giải lầm giải mê. Vĩ ma đủ kê đủ bề quy thùng cũng phải trở về hư tâm. Quyết tâm chẳng đổi thay lòng đức tin phải giữ mơ tầm ly chân. Hành trình chuyển hóa tìm tùy cơn. Phận ba bảo tắc cũng ơn cha trời. Bình minh quan chiếu thanh lời. Nhiều con tiến hóa đời đời dưỡng sinh. Chẳng còn luận niệm mê say, yên tâm vĩ đại ngày ngày dựng xây. Thế gian kích động là thầy, dạy cho hiểu đạo tâm này bình an. Cảnh đời lục đạo pháp quang, quy qua cơn điêu luyện mở đạt tự lý. Tâm minh kiến thiết thành trì, nhiều người chuyển qua dự thi hoài hoài. Do mình chẳng có lầm sai phép màu, chẳng có luyện hòa không ngưng. Tu hành chẳng chán chẳng ngừng, trở về thực chất giải tình phút giây. Giáng sinh học hỏi mê say, sửa mình tiến hóa đổi thay do mình. Đồng chung quyết mạch vạn linh, thực hành tự đạt tâm linh hiu hòa. Trình bày lương sư hạ. Bài thơ kết luận tất cả những gì bên trên tôi đã giảng. Cho nên ngày hôm nay ngày vui của chúng ta càng vui càng được sống động trong vườn hạnh của tâm thức. Cho nên các bạn về đây có thể thăm tôi tham dự để tìm hiểu món quà của bài thơ đã ân ban cho tâm thức của chúng ta và mọi người tự nhận lấy và tự hành tự tiến. Tôi ước mong rằng sau kỳ du thuyết này trở về không nhiều thì ít, các bạn tự gặt hai được sự cao đẹp của chính bạn và đem ra đóng góp cho chúng sanh trong đường lối thực hành. Không nên tạo những sự mê thuyết bất chánh, sự tạo sự đầm lầm than cho mọi hành giả ở tương lai. Cho nên mọi người chúng ta đã ý thức rồi hoàn cảnh duyên nợ trói buộc chúng ta, cho nên chúng ta phải tự gỡ và tự đi mà thôi. Cho nên không nên để cho nó càng ngày càng gia tăng cô động nữa và tạo sự chi trệ chính mọi cá nhân rất uống cho một kiếp người. Chúng ta không bao nhiêu năm, Cho nên Thượng Đế chưa cho biết các bạn rằng, chưa cho các bạn biết rằng giờ nào các bạn sẽ chết, thì để các bạn còn sự hy vọng đó và quyết tâm tự học. Nên tất cả chúng sanh không biết được ngày chết của chúng ta đâu, vì đâu có chết mà phải cho biết ngày chết. Đó, vì các bạn bỏ xác này, các bạn đi đến chỗ kia để học mà thôi. Cho nên Thượng Đế không cần thiết cho các bạn biết ngày chết. Chết của thể xác là đương nhiên các bạn đi khỏi ra khỏi trường hợp này, thì các bạn phải bước qua trường hợp khác. Cho nên người tu được nhiều người, tôi nghe trong tâm thức của mọi người nói là tôi tu thanh nhẹ xuất hồn để tôi biết cái ngày chết, để tôi lo lắng cho con cháu. Cái đó không có đúng đâu các bạn. Mỗi người đã và đang tiến và trở về với thực tế. Cho nên chúng ta tu đi và chúng ta thấy rằng chúng ta không còn chết nữa. Nếu còn chết thì Thượng Đế đã báo cho chúng ta không. Thì các bạn bỏ trường hợp này, các bạn phải bước qua trường hợp kia. Thì các bạn bình tâm lo tu, càng ngày càng trở về với thực chất. Và lúc đó các bạn mới có cơ hội trở về với cơ hương, quê hương xứ sở của chính các bạn. Quê hương đó là quê hương đời đời bất diệt, không có phải quê hương tâm chấp eo hẹp nữa đâu. Cho nên hôm nay vui thay và lành thay, tôi có cơ hội đóng góp cho các bạn trong giây phút thiêng liêng này. Và các bạn cũng đọc thành tương ứng, đọc khí trên cầu trong một đường đi tự mình xác nhận. Thành thật cảm ơn sự thương yêu của các bạn ở một hôm.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Anh Thái Kim Hòa xin được phép hỏi thầy một câu hỏi dùng một người bạn đạo không đi được đại hội này. Xin thầy cho phép. Mời anh Thái Kim Hòa.
Xin thưa đức thầy, tôi có một câu hỏi dùng một người bạn đạo tên là Trần Quốc Tấn. Dạ, anh này á, anh là một người con độc nhất ở trong gia đình. Năm nay anh khoảng 24 tuổi. Anh xin hỏi đức thầy là anh còn một người mẹ, mẹ anh bảo anh phải cưới vợ, nhưng mà tâm của anh á thì cương quyết muốn không cưới vợ để tu luôn, để đi theo con đường đạo, không có muốn lấy vợ. Xin nhờ thầy minh giải.
Khi hiểu được nhân quả cương quyết lo tu đó là ngược khôn, còn không chiều theo tình đời hiếu thảo thì phải thọ nghiệp. Đó cũng làm vui cho gia đình được, nhưng mà thọ nghiệp rồi sau này mình phải tự giải, nó hơi chậm hơn. Trai lớn lên cưới vợ, gái lớn lên gả chồng. Cái đó là luật tự nhiên của vũ trụ này. Mọi người đều phải làm nhiệm vụ để học hỏi. Đó là đối với người không tu. Không tu phải nhờ sự kích động và phản động của gia can để cho họ thức tâm, họ mới biết trời Phật, họ mới biết ông bà cha mẹ, họ mới biết phần hồn họ vô sanh. Cho nên cái chuyện mà cản người ta cưới vợ, cản người ta lấy chồng, không có ông trời nào cản, đó là luật của vũ trụ này. Nhưng mà vẫn học để tiến hóa. Khi mà lỡ lấy chồng rồi, lỡ lấy vợ rồi, thì hết sức thương yêu vợ, thương yêu chồng. Nhờ trời đất mới hành hình thành được chúng ta ngày hôm nay. Và cái tình yêu thương vô bờ bến của Thượng Đế đã ban ánh sáng, ban thành khí, ban thực phẩm hằng ngày hỗ trợ tâm thức cho chúng ta tiến hóa, thì chúng ta phải hết sức nhịn nhục đối xử với vợ và đối xử với chồng, không nên hỗn ẩu và vượt qua cái tâm thức sáng suốt của chính mình trở nên tâm tối sân si buồn tủi khó tiến. Những người có dịp tu và dũng ý lực mạnh mẽ, dũng cảm lo tu, tức là người đó muốn tiến về đại giác, làm đại sự ở tương lai, cũng là phục vụ quần sanh. Thay vì phục vụ có một hai người trong gia đình, nhưng mà người tuổi trẻ mà chịu tu sau này phục vụ được nhiều người, đó là một cái ý chuyển lành của mọi người, tự ý thức và tự chọn. Thượng Đế ban cho mọi người một sự sáng suốt thanh tâm tâm, coi chúng ta bằng lòng sử dụng lãnh vực nào. Nếu chúng ta sử dụng lãnh vực từ bi thì chúng ta buông bỏ tình đời để chống trở về với lãnh vực từ bi. Lúc đó trí nhớ khác, đầu óc khác, sáng suốt minh mẫn hơn hồi xưa.
Tiếp tục Câu hỏi của bạn đạo: kính bạch Đức Thầy, có phải do nghiệp của con quá nặng hay những tiền kiếp con không tu mà bây giờ con hành pháp đã 19 năm mà chưa có ánh sáng? Trung bình bây giờ con ngồi khoảng 5 tiếng đồng hồ, làm sao để có được ánh sáng?
Cái đó không có nôn nóng, cứ nhịn nhục và tiếp tục như vậy nó sẽ có. Đường đi là dài, cho nên chúng ta phải nhẫn nhục để đi tới. Đừng nói rằng không có ánh sáng, chắc chắn tôi phải đạt được ánh sáng từ bi trong nội tâm tôi. Cứ dịch thiền đi rồi sẽ đến.
Nghe lời dạy của thầy, con đi thanh lọc, thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền. Nhân cơ hội quý báu đó, con gặp thầy hôm nay, xin thầy ban cho con vài lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con. Vạn tạ Đức Thầy. Không tên.
Chúng ta vỏn vẹn nói nuôi cái dũng khí thôi. Nhiều khi tiến tới một bước lùi hai bước là dũng khí không thành. Cho nên phải nuôi dưỡng cái dũng khí đó. Đêm đêm lo tu, ngày ngày lo nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ. Ăn uống, cơ thể, phải biết thương yêu mình, lo tu thiền. Để hưởng chấn động của các càn khôn vũ trụ. Điện năng càng ngày càng nổi dồi dào. Cơ thể chúng ta mạnh dạn, vui tươi. Cái điều đó là rất cần thiết. Tu mà buồn, bực không nên tu. Tu phải vui. Tu là khai mở, làm sao buồn được. Tu khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thế nào buồn được. Hành đứng đắn không thế nào buồn được. Chỉ có vui mà thôi. Vì chúng ta hướng thượng, điện năng nó thay đổi. Toàn bộ thay đổi. Thân ngoại thân, luồng điện xuất ra ngoài là thân ngoại thân. Lúc đó chúng ta gia tăng được sự sáng suốt hỗ trợ cho thể xác này trong chương trình chuyển hóa.
Thưa thầy, nhà con ở ngay đối diện với nhà quan, cứ tối thiền thì nhẹ, sáng thì nặng, như vậy có ảnh hưởng tới việc thiền lâu dài của con không?
Tại sao sáng tối nhẹ, sáng nặng được? Tâm ta lo chuyện đời nhiều nó nặng, tối ta lo chuyện đạo thấy nhẹ, đó là chứng minh chúng ta lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo. Ban ngày nó mới nặng, ban ngày không thế nào nặng. Nếu ban tối nhẹ rồi, ban ngày nó phải nhẹ luôn mới là đúng.
Đây là một câu hỏi của bạn đạo. Các con nghe nói muốn thành Phật phải gặp 81 nạn. Chúng con tu vô vi bị thử thách cũng nhiều, nhưng thử thách này có thể đếm như nạn hay không?
Họ nói vậy chứ. Vì chúng ta tu là đêm đêm chúng ta là người giải nạn. Thành tâm tu học là đêm nào cũng giải nạn. Biết bao nhiêu nạn, không phải là 81 nạn. Cái nạn ăn bậy nói bậy là đại nạn. Phải nhớ cái đó.
Đây cũng là một câu hỏi của bạn đạo kế tiếp. Chúng con tới cõi ta bà này học hỏi, có cần phải đi du lịch khắp nơi để biết hết các kỳ quan trên trái đất này trước khi trở về quê trời hay không?
Nếu có dịp nên đi. Nếu có dịp nên đi để cảm thức và hiểu rõ thiên nhiên vĩ đại của trời đất sắp đặt. Chúng ta có dịp nên đi học hỏi mà phải tu, chứ không phải đi chơi ta bà ăn nhậu sanh bệnh, cái đó không nên đi. Còn ta đi học hỏi. Tất cả các bạn ở đây đi học hỏi, học hỏi khả năng chúng ta có thể trở về thanh tịnh hồn nhiên không nhân dịp này.
Kính thưa thầy, sáng nay trong lúc đi niệm hành chợt nghe âm vang niệm Nam Mô A Di Đà Phật của thầy là sao?
Cái đó tốt đâu có sao, mà nhẹ mà nghe được. Trong lúc tôi niệm mà bạn nghe được là bạn tốt hơn tôi nhiều quá.
Câu hỏi kế tiếp. Có một cuộc băng ông Tám nói người lái xe không minh mẫn bị tai nạn, nhưng nếu ăn năn sám hối thì từ nay sẽ không còn gặp tai nạn nữa. Con không biết ăn năn sám hối bao nhiêu mới đủ để khỏi bị tai nạn.
Ăn năn sám hối là mình phá mình. Ăn nhiều, nhậu nhiều, dục nhiều là tự hủy hoại tâm thân. Thì thần kinh không có ổn định. Nó lừ đừ, lái xe dễ nguy hiểm lắm. Người ta biết nuôi dưỡng, ăn uống có trật tự. Cơ tạng điều hòa, đầu óc minh mẫn. Làm sao có tai nạn nó xảy ra.
Câu hỏi thứ hai. Bị accident có phải là dịp để giải trượt hay không?
Accident là cái nạn. Tại sao bao nhiêu người đi không đụng xe, mình đi đụng xe, phải kiểm lại cái nạn của chính mình.
Có một bạn đạo hỏi dùm một người bạn. Bạn của con có đứa con bị ung thư ốc. Bố mẹ đứa bé không có tu vô vi. Em nhỏ mới có 4 tuổi. Y khoa không chữa được, có cách nào cứu không?
Cái đó là cái nghiệp đó, đó là cái nạn. Cứu thì đối với người tu hiện tại cũng không có khả năng cứu gì bệnh thân xe. Cái nghiệp nên chấp nhận.
lo về phần hồn tốt hơn, còn không có khách gì trước.
Câu hỏi tiếp theo, tại sao có những người khi gặp họ chúng ta lại cảm giác ấm áp trong tim và thương yêu những người đó, và có những người khác nói rất nhiều rất hay mà chẳng có làm cho chúng ta cảm động?
Đó là cái duyên của mọi người khác nhau. Người này thích cảnh này, người kia thích cảnh nọ. Người này thích người này, người kia thích người kia. Cho nên cái duyên của mọi người đều khác nhau. Cho nên cái chấn động khả năng sẵn có của mọi người về điển quang đều khác nhau, không có giống nhau.
Thưa thầy, khi bị bệnh ngoại cảm, tà khí nhập thì phải giải bằng cách nào?
Có pháp luân thường chuyển là giải được nhiều chuyện. Khi mà soi hồn, pháp luân thường chuyển cơ tạng ấm áp, những lỗ chân lông không có thể có ngoại xâm được, làm đúng pháp luân thường chuyển thì giải tất cả. Có nhiều người ở trên núi, người ta tu đâu có thuốc uống, họ chỉ dùng cái pháp họ hành đi hành lại có bao nhiêu chết bỏ thôi, chết là không còn nữa. Nhưng mà họ không có lo, họ dùng cái nguyên khí của trời đất để sửa trị họ chính họ. Nhưng vị sư ở Việt Nam cũng tu trên núi hẻo lánh, ăn cơm với muối chứ đâu được sung sướng ăn rau cá như chúng ta ở đây đâu. Nhưng mà họ cũng rất tốt, rất khỏe mạnh.
Học hóa nhân hòa, tâm ta như hoa thật thà tự tu, tình thương giao cảm dày mù, tình cha cao đẹp. Tình cha cao đẹp dạy tu dạy hoa. Đời con học hành chữ nhân chữ tài, tâm tư sống ngàn năm thật thà dạy quang cho mình. Nguyện trao tình thương giao cảm cao đẹp biết bao, biết yêu người thân biết cha trong lòng con, tự đạo qua đời giúp con bình tâm học hỏi, trước sau dung hòa dư gian kiếp đời. Từ ngàn xưa Đức Phật Di Lặc đã chứng lời để giúp đời sau an lạc khắp thời thăng tiến. Tự mình vượt mọi khó khăn thực hành chánh pháp rồi bỏ bản tánh tham lam chức năng trong.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Siêu điều hòa vũ trụ bao la, những ơn cha sống mãi thấm đượm muôn đời, chan chứa trọn tình thương. Lòng thấy thật vui khi giúp được người ta đạt hòa đạt thanh trong cuộc sống, cũng là lúc lòng ta chẳng chút cạnh tranh quên mình giúp họ ghi mãi lời cha dạy dỗ. Dân trời dân phật.